This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài 1160M. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Trồng Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Ẩn. Thưa quý vị, như thường lệ thì chương trình Trồng Nhà Ngoài Ngõ sẽ đến với quý vị vào mỗi thứ năm hàng tuần từ 2 giờ đến 3 giờ trên làn sóng 1160M. Và trong chương trình, nếu quý vị có những vấn đề xảy ra trong cuộc sống, xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943 để trao đổi và trò chuyện với tiến sĩ Trương Minh Ẩn nhé. Từ đài 1160, Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến chú tiến sĩ Trương Minh Ẩn.
Dạ, trước hết xin chào tất cả quý vị khán giả của đài 1160 AM và hân hạnh làm việc với Dũng Nghiêm trước trong mùa Noel này.
Dạ, thưa chú thì công việc thị trưởng của chú mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp hả chú?
Quá bận rộn, sáng giờ là hai buổi họp xong, vừa về cái đi kiếm gì ăn xong, cái vừa ăn xong mới có ngồi quay qua trên giấy một cái điện thoại của đài gọi. Nhưng mà kệ, mình còn khỏe khoắn, mình làm đó là một cái niềm vui rồi. Có những người mà muốn làm việc cũng không có thể làm được, thì ai mà đến cái tuổi này mà còn sức khỏe để làm việc, đó là một cái niềm hãnh diện cũng như là một cái món quà mà đặc biệt của ơn trên trao cho mình.
Dạ, đúng rồi chú, sức khỏe là điều quan trọng hơn hết. Thì chú có thể chia sẻ cho quý khán giả cũng như Dũng Nghiêm biết ngày hôm nay công việc của chú có gì đặc biệt và chú có thể kể cho mọi
người? Nhiều chuyện để nói lắm, khi nào có đồng bào vô gọi thì cứ bắt heo.
Dạ.
Trước hết á, lâu lâu thì đài 1160 AM cũng phải nhắc lại cho quý vị biết. Cái chương trình của tiếng nói của trong nhà ngoài ngõ đây á, với mục đích là giúp đỡ ý kiến cho quý vị, chứ không phải là trung tâm giải quyết pháp lý. Do đó những gì chúng tôi nói hoặc là tôi nói, nhiều khi cái luật lệ nó có thể thay đổi. Nếu mà quý vị có những cái chuyện quan trọng đó mà cần tới ra tòa rồi đó, ví dụ tôi nói ok, ông bà nên ra tòa phải có luật sư giúp đỡ, thì lúc đó quý vị phải hỏi luật sư để cho họ update cái luật lệ đó coi còn phát ra là tăng lên hay giảm xuống. Nhắc lại lần nữa, đây không phải là trung tâm giải quyết pháp lý, chỉ giúp ý kiến thôi. Cái thứ hai, đài á, khuyên quý vị đừng có nêu tên bất cứ người nào. Nhưng mà những cái công ty thiệt to như Walmart hay là McDonald's nó khác. Còn những cái cơ sở, nhất là Á Đông của mình á, thì nó nằm trong cái cộng đồng. Hoặc là những cá nhân của người á, quý vị có thể phê phán một cái gì. Nhưng mà đừng kêu tên người ta ra. Tại vì đài chúng tôi không có chịu trách nhiệm cho những người mà kêu tên người ta ra, ta nói ở đài sao để cho người đó, quý vị mà nói tên hoặc là một cơ sở thương mại nào ra đó mà thuộc về trong những cơ sở thương mại nhỏ trong vùng á, thì chúng tôi sẽ cắt cái đường dây quý vị ngay tại chỗ, tại vì chúng tôi không muốn có một trách nhiệm gì hết. Thì chủ nhật từng rồi á, hội của người Mỹ gốc Việt, thì quý vị biết là hội trưởng là tôi và những anh em trong vùng đã tổ chức một cái đệ nhất chu niên, tức là một năm thành lập. Thì chúng tôi không có tổ chức lớn, khoảng chừng trên 150 người, tại cũng giới hạn nơi chỗ ấy. Nhưng mà đa số là toàn là đồng bào, thân hữu và những nhân vật có máu mặt ở trong chính quyền không ạ. Có commissioner, thị trưởng tôi, rồi hội tôi thì được cái là ông phó hội trưởng cũng là nghị viên thành phố. Đó là cái đặc biệt nhất của hội người Việt ở trong Hoa Kỳ. Thì anh em đến chơi rất là vui. Thì những người lên phát biểu, mỗi người có phút thôi nhé. Chỉ có bà commissioner kỳ rồi á, thì bà được quyền phát biểu 4-5 phút. Và bà đã hứa với đồng bào Việt Nam là bà sẽ làm đủ mọi cách làm sao hội người Việt có một cơ sở để sinh hoạt. Tại vì bà cảm thấy rằng người Việt mình từ trước giờ không ai được giúp đỡ, không bao giờ được người nào giúp đỡ mà có khả năng giúp đỡ. Và hơn nữa, người Việt mình nó giống như là bị underdog đó, Vũ Nguyên.
Yeah.
Tức là nó nằm dưới cái mai nói là gì nữa. thứ nhất không phải đổ lỗi chính quyền hoàn toàn, mà tại vì cái sự đoàn kết thì nó không có. Thành ra tới bây giờ mà ít có cơ sở giống như trên Dallas, thì cộng đồng Dallas còn có cái chỗ sinh hoạt, cũng anh em cũng vất vả lắm mới tạo ra được chỗ đó. Còn Tara Coffee thì ở dưới này chưa có, và chúng tôi cũng cố gắng để thành lập một cái chỗ trung tâm để sinh hoạt trong cái gì. Hiện tại chúng tôi đưa mới chỗ người già để làm trung tâm sinh hoạt. Đó là cái chuyện của chị. Rồi, cảm ơn tất cả quý vị nào đã đến chung vui tụi này. Cái thứ hai đó.
Dạ, chú cho phép đón một vị khán giả trên đường dây.
Rồi, nói đi.
Dũng Nghiêm và chú Chi Minh Nẫn xin phép chào quý khán giả mới gọi vào.
Dạ, có phải em nghe anh?
Dạ, đúng rồi chị. Xin chị cho biết quý danh và đặt câu hỏi.
Dạ, dạ, em tên là Mai. Dạ, chào anh, chào chú Ẩn. Dạ, chú Ẩn, dạ. Cháu hỏi. Dạ, chú Ẩn, cháu ở apartment đó chú. Mà hả, cháu contract toàn là mỗi năm không mà. Cháu mỗi lần mà cháu ơi, cháu ký hợp đồng là cháu ở toàn là một năm không mà. Mà cháu ở chưa hết một năm, nếu mà tính ra cháu mới ở được có 9 tháng rồi chú. Tới tháng 3 hay tháng 4 thì cháu mới hết năm thì cháu mới renew lại. Mà tự nhiên giờ office nó kiếm chuyện, nó gỡ giấy, nó báo cháu là tự nhiên nó cháu là bây giờ con hết hợp đồng rồi, bây giờ con nó bắt con ký hợp đồng lại rồi, cái nó kiếm chuyện, cái nó lên con tới mấy trăm đồng tiền nhà luôn đó chú. Nếu mà vậy thì con phải nên làm sao chú ẩn?
Ok, cái đầu tiên muốn hỏi là cô ở apartment thường hay là cái apartment của housing?
Dạ, con ở apartment thường đó chú, con ở forward, con ở gần chợ Quyền Lợi đó chú.
Khi mà ký cái hợp đồng, cô có cái copy của hợp đồng không?
Mà mỗi lần mà con ký á, tàn lỡ phí tới nó gỡ qua bên cái điện thoại của con là nó nổi lên cái blue moon đó chú, là con tàn là sign up ở trong cái điện thoại rồi bắt đầu nó nhận được rồi thôi, chứ đâu có cái
no.
Gì đâu chú.
Chứ một khi á mà cô sai cái hợp đồng, cô phải có cái hợp đồng. Thì bây giờ á, nó có trường hợp này, tại vì nếu mà cô có chắc chắn là hợp đồng một năm không?
Dạ, con chắc chắn, con ở năm này nữa là 4 năm rồi đó chú ạ.
Cô có giấy tờ gì chứng minh không?
Dạ, con chỉ có cái giấy tờ mà hồi lúc cái năm đầu tiên con vô, con mướn là con còn giữ cái hợp đồng đó.
Rồi, bây giờ đó, nghe đây, cô biết tiếng Anh không?
Dạ, con biết chút ít thôi chứ con không có biết nhiều đâu chú.
Ok, cái apartment cô nằm khu nào?
Dạ, cái apartment của con tên là Heritage Apartment, nó nằm cái chợ Giường, ngay chỗ Quyền Lợi, đi thẳng lên cỡ chừng 3 phút là tới rồi chú.
Oh, Heritage Apartment hả không?
Dạ.
Nằm vô thành phố nào vậy?
Dạ, nó nằm vô Ho Tầm đó chú.
Ho Tầm hả?
Dạ.
Ok, vậy thì chú chỉ cho. Ở nhà có ai biết tiếng Anh không?
Dạ không cháu, chỉ có mình thôi rồi. Cháu có anh em chị em mà ai cũng ở riêng hết, mấy người đó cũng không có gần đâu chú ơi.
Ok.
Trời, con qua office mà con đứng mà tiếng Anh con đâu có gần, mà con nói chuyện với nó mà con tức mà con khóc mà nước mắt con nó rớt kìa chú, mà con nói đâu có lợi nó đâu. Nó
okay.
Bây giờ tự nhiên cái bằng chứng nó trong cái hồ sơ, cái giấy tờ là bên nó sửa lại hết. Rồi tự nhiên cái nó đưa ra, nó nói con là 31 tháng 12 này là mày hết hợp đồng. Con nói nổ, hợp đồng của tao là hả, còn tới 4 tháng 5 tháng nó mới hết lận. Mà bây giờ
ok, bây giờ vậy đi, cháu gửi cho chú cái hợp đồng của cháu vô cái số điện thoại 6823607250, biết số điện thoại đâu?
Dạ, số điện thoại của chú hả chú ẩn?
Đây lần đầu tiên ra, khoan nè, đây lần đầu tiên cô nghe đài hay sao vậy?
Dạ không đâu chú, con lúc nào con thích nghe đài 1600 đúng không con?
Nhưng mà đã đọc số điện thoại mấy lâu nay cô không nhớ hay sao? Bây giờ ghi lại đi nè. 682.
Tại giờ bây giờ cháu đang ở trong xe, cháu không có kia viết.
Rồi rồi thôi vậy đi, vậy sáng mai đi. Gọi lại văn phòng của chú ở trên biết cách vô ok, gọi cho chú số điện thoại bây giờ. Ok, chừng nào về gọi lại. Nó khổ cái
đúng
là
rồi,
cô
chú,
phải có.
Chú dạ chú làm ơn chú ẩn. Chú làm ơn chú đưa cái số của chú cho mấy chị em anh em trên đài chút nữa, rồi cái con về tới nhà con điện lại rồi cho con được không?
Cô được chạy xe.
Chút xíu nữa, dạ. Trong chương trình một tiếng thì Dũng Nghiêm sẽ đọc lại cho đi đọc lại số điện thoại này, chị ráng nhớ nha.
Ok, bây giờ cô về nhà mấy giờ?
Dạ, giờ này cháu về nhà cũng 3 giờ đó chú.
3 giờ, ok, bây giờ vậy đi. Nếu mình lái xe trên đường, tấp vô đường được không? Tại vì tôi muốn coi cái hợp đồng rồi, tôi có thể lại thẳng nghe Phật Tâm An tôi nói chuyện, tôi nói coi chuyện gì, tôi giúp
cho. Dạ, dạ, okay. Dạ, dạ, được, dạ, được, chú đợi con để con hỏi con nhỏ này. Excuse me, do you have a pen, can I borrow?
Just down there, I can see, someone, they just said something about parking right
here. Oh, okay.
So, yeah, you can't be over here.
Okay, can I borrow the pen? Okay. Trời ơi, tại vì con cấp vô lệ á chú. Dạ, vậy con mượn con nhỏ này cái viết, chú đợi con chút nha chú ẩn.
Nghĩa là cái điện thoại đó, trong đó nó có cái chữ nốt đó, con chỉ đánh cái đó ra rồi đánh cái điện thoại vô trong thôi. Đâu cần phải
con, giết. Con giờ con bấm cái đó ra, con đánh vô cái là con bị cúp ở bên chú liền luôn á.
Đâu, con đánh cái nốt sao bị cúp liền mấy người. Tại mấy người không biết xài iPhone phải không hay là Samsung?
Dạ, con xài phone thường thôi. Dạ chú đợi con đi, con nhỏ này nó đang lấy cái viết này chú ẩn. Chú cho con xin một phút thôi chú. Tại con tấp vô đây á, con gặp nhỏ này, con mượn nó cây viết á, nó đang lấy nè.
Làm ơn giữ số điện thoại luôn nha.
Dạ, con giữ luôn chú ẩn. Trời chú ẩn ơi, con thần tượng chú, hồi lúc con còn nhỏ, con từ bên Việt Nam con mới qua là con đã thần tượng chú hồi xưa giờ chú. Chú giúp cho người Việt Nam mình nhiều chuyện lắm. Ok, hold on. Dạ, chú đọc đi chú.
682.
Dạ, 682, dạ.
360.
360, dạ.
7250.
7250, dạ.
Cô gửi cho tôi đọc xong rồi tôi lợi ngay cái apartment. Nhớ là đề trong cái tờ giấy contract đó có apartment number rồi luôn nha. Rồi tôi đọc xong rồi tôi chạy.
Mà chú Quẩn ơi, cho con nói cái này nè, chú biết làm sao không? Tại vì mỗi lần mà mỗi năm mà tại vì con ở đó từ xưa tới giờ, con nghĩ là mấy con nhỏ đó nó quen rồi, nhưng mà con đâu có biết là thời buổi này khó khăn như vậy. Rồi cái đầu nó kiếm chuyện, nó tăng tiền nhà lên để cho mình ở, không ở thì mình dọn đi, để nó cho mấy người mới vô muốn thì cái giá cao hơn đó chú ẩn đó. Nhưng mà con bây giờ đang trong cái mùa thuế này, con đang đợi giấy thuế rồi về với cái mùa lạnh này, con đâu có biết chuyển nhà đi đâu, gấp rút vậy con đâu có biết chuyển nhà đi đâu. Mà nó nói nếu mày không có contract lại là 31 tháng 12 này là mày phải dọn ra.
Không, bây giờ thôi, cái chuyện đó chú biết rồi, để chú tìm hiểu, chú coi. Ok nha.
Dạ. Dạ chú ạ.
Trong thành phố
dạ.
Chú vậy giải quyết lắm, ok rồi.
Dạ chú ẩn, dạ.
Rồi,
dạ,
xin chào chị.
Nhớ chụp cái hợp đồng gửi qua chú liền, ok? Bye.
Dạ chú.
Ê, sao Dũng Nguyên còn đó không?
Dạ còn ạ. À, thưa quý vị đang trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. À, nếu quý vị vẫn có những vấn đề gì xảy ra trong cuộc sống mà từ trong nhà cũng như ngoài ngõ, chương trình vẫn đang tiếp tục mở đường lay điện thoại. Xin mời quý vị gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Dạ, cháu xin trở lại với chú Trương Minh Ẩn ạ.
Ok, Dũng em biết mấy cái chuyện này nó rất là nhiều. Có những cái khu nhà mà nhất là housing đó Dũng em.
Dạ.
Khi mà muốn đi vô là phải đóng tiền đầu, một phòng là 1.000, hai phòng là 2.000. Và cái chung cư mà gần chỗ của Bến Thành Plaza đó là chỗ đó người Việt Nam ở đông lắm. Mà mới gặp chú Năm thì chú nói là hình như là cái con mẹ mà ăn tiền đó bị bể lộ và bị bắt rồi. Thành ra ở đây á, hồi ngày xưa là chú cũng đi làm mấy cái nghề và đi bắt mấy cái apartment mà ăn từ đầu người ta đó. Ví dụ như á, trong cái waiting list, tức là cái chờ đợi để có nhà đó, thì nó dài lòng thòng mà hãy muốn vô liền là cứ một phòng là 1.000, hai phòng là 2.000. Ở đây không phải chỉ có chỗ đó không, mà đa số tất cả chỗ nào dính dáng housing đều gặp tình trạng đó. Và có một người, 100 người như chú bắt cũng hết. Còn cái chuyện mà chị này thì cái câu chuyện á, nghe chị nói thôi, chú sẽ coi và chú sẽ hy sinh chạy lại đó. Nói chuyện với men sẽ coi chuyện gì xảy ra. Thế còn nghe một chiều phán đoán ngay tại chỗ thì không có được.
Yeah.
Và nếu mà cái người này break cái contract á, thì chú chỉ cho cái tòa kế bên đó đó, là tòa đó có người Miên, Lào, Việt, Thái của gọi là tòa số 1 của Prison One á. Thì lại đó mình không biết tiếng Anh, điền cái đơn rất là dễ quý vị. Quý vị biết ở đây cái tòa gọi là Việt Nam mình dịch gọi là hòa giải rộng quyền, tức là Justice of the Peace, là cái tòa đó những cái gì mà xảy ra từ 12.000 trở xuống, hình như bây giờ lên 20.000 thì phải rồi, thì họ giải quyết cho mình là đưa đủ bằng chứng thì ông quan tòa ông sẽ phán xét ai thắng ai thua. Thì trong hoàn cảnh này á, để coi cô này cái câu chuyện cô nói là có trúng như vậy không, hay là cái vấn đề tiếng Anh nó bị trở ngại nhau, thành ra một bên nói đường và anh đàn này dịch ngã, thì chú sẽ tìm ra sau cái cuộc chú lợi đó, thì tuần sau chú sẽ cho biết cái vấn đề này là vấn đề gì, để tất cả quý vị nào đương mướn appointment để cũng phải có cái kinh nghiệm này. Ok, đó là cái những cái chuyện mà không phải thị trưởng làm đâu, nhưng mà thấy cô này nghe cô nói cũng hoàn cảnh tội nghiệp quá, Vũ Nghiêm. Hơn nữa mùa lễ tới nơi mà tháng 11 tháng 12 đây là trời đã lạnh nữa, giờ đi đâu? Mà bên đất Mỹ này nó có cái luật là khi trời quá nóng hoặc là trời quá lạnh đó, thời tiết có thể là nguy hiểm, là những người này không thể dọn ra ngoài được, nếu không có nhà, không có chỗ khác đi, thành ra contract bắt buộc phải extend. Do đó quý vị ở Bạch Măng, quan trọng nhất á, giống như cô này lên ký cái tờ đó, nhưng mà phải lên xin cái contract đó ngay tại chỗ, Dũng em hiểu không? Việt Nam mình vấn đề giữ hồ sơ lưu lại, và vấn đề mà nói chuyện người nào không bao giờ ghi tên ai hết. Và tôi dặn quý vị đây nè, khi quý vị đi lên văn phòng nói chuyện với người manager đó, lúc nào quý vị cũng dặn cái điện thoại lên và thâu băng họ, coi họ nói cái gì. Đây là legal nhé, đây là hợp pháp, quý vị đừng có, không cần phải cho ai biết hết. Có nhiều khi chú nói, cứ hỏi, trời ơi chú ơi, nói cái này thiệt không? Sao mà người này nói, chị nói, tôi nói, ok, chị nghe tôi, thì chị làm, chị không nghe tôi, chị nghe người khác, thì cứ làm theo người khác đi. Ok? Ở bên Texas này, mình được quyền thâu băng không cần cho người khác biết. Chỉ trừ khi quý vị vô tòa là không được thâu băng trong đó. Hoặc là quý vị nằm trong một cái hãng xưởng có buổi họp lớn, mà người chủ tuyên bố rằng tôi không muốn thấy có recording nào, không ai được quyền thâu băng trong đây. Thì mình vì cái company order mình phải làm. Chứ ngoài ra, thí dụ như quý vị nói chuyện tôi, quý vị cũng có quyền thâu băng. Tôi nói gì, quý vị nói chuyện bên đây tôi cũng có quyền thâu băng, cũng như đài thâu băng giữa tôi, Dũng Nghiêm và quý vị. Do đó quý vị tin tôi đi. Một lần nhất là quý vị mà không biết tiếng Anh á, làm ơn mở cái máy thâu băng ra, thâu băng cuộc nói chuyện giữa văn phòng. Giữa văn phòng với quý vị, để chi? Giữ làm bằng chứng. Ok, còn không á, giống như hoàn cảnh của chị Tâm đó, chị bay gì đó, là khi mình vừa ký contract là lên văn phòng xin cái copy ngay tại chỗ liền. Ok, để chi? Mình mang ra tòa dễ nói chuyện hơn. Ok, Dũ Nghiêm.
Thưa quý vị cũng đang tiếp tục trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Nẫn. Dũ Nghiêm xin nhắc lại số điện thoại của chương trình một lần nữa là 214-341-5943. 214-341-5943. Còn khi mà chương trình kết thúc thì quý vị vẫn còn thắc mắc hoặc cần sự giúp đỡ của hoặc là tư vấn của thị trưởng thì quý vị có thể gọi cho tiến sĩ Trương Minh Ẩn với số điện thoại là 682-360-7250. 682-360-7250. Dạ, xin mời chú trở lại với câu chuyện.
Nhắc nhở quý vị á, quý vị đừng có thách message cho tôi. Khi nào tôi kêu quý vị thách. Tôi không có thời giờ đọc thách. Quý vị gọi, không thấy trả lời, quý vị cứ hang up đi. Gác điện thoại lên, rồi tôi sẽ gọi lại nhanh nhất. Tại vì quý vị biết hơn, một mình tôi mang trong người tôi ba cái điện thoại, cái thành phố, cái riêng của tôi, và cái của đại. Do đó quý vị thông cảm, có nhiều khi quý vị có chuyện khẩn cấp nhớ là quý vị gọi đang quanh quanh. Bây giờ tôi dở lại một cái vấn đề là rất quan trọng trong cộng đồng đưa xảy ra cho mọi người. Hiện nay có một số người Trung Đông đi vòng vòng, vô break mấy cái chùa, cải thùng phước xương, vô trong phòng của ông thầy cải và lấy tiền mặt. Rồi á, có những người á, đứng đi siêu thị vừa mới đi ra, thì không biết ông này dục cái gì vô mặt hay là cái ngửi cái mùi gì đó, mà ông kêu lấy tiền, lấy vàng bạc, thì đưa tiền tự động lọc, rồi một lát chừng 10 giây sau mới tỉnh lại. Vẫn đứng nói chuyện, nhưng mà người kia điều chỉnh mình như thế nào. Thì cái vấn đề mà break vô mấy cái chùa rồi đó, mấy cái chỗ thờ phượng đó, thì tụi này có, và cái đài, một đài truyền hình đã nói những đề này rồi. Và hiện tại những cái cuộn video mà nó nằm trong máy hết, mà đa số tất cả hầu như là người Trung Đông hết. Do đó quý vị, thứ nhất là phải cẩn thận cái này. Ngày xưa quý vị ở Việt Nam đã từng biết người ta nói là chơi bùa, chơi nghệ rồi đó. Quý vị tin hay không á, quý vị phải thấy mới biết. Đối với tôi á, khi mà tôi mười mấy tuổi tôi ở Sài Gòn, thì tôi chứng kiến mấy cái cảnh chẳng hạn như cái ông kia ngồi kế bên cô đó lấy cái bóp giật lại, rồi cổ tự động cổ đưa, rồi xong cái cổ ông kia mới nạt nộ là mày á đi theo cái thằng đó, tao giờ tới không cho đưa cho mày tiền xài nữa, mày đưa cái bóp lại đây về tao nuôi con. Thì cái ông đó leo xuống chiếc xe lam, cổ ngồi lên đó cổ cứ dòm như vậy. Đến khoảng chừng 5-10 phút sau cái cổ la lên tôi bị cướp, thì lúc đó đã trễ rồi. Hiện nay tại tất cả ở cái khu chợ của bên Cali, nhất là ở vùng này đã bị rồi. Thì quý vị một khi mà thấy những tên Trung Đông hay bất cứ người nào lạ lại nói chuyện quý vị là mẫu đã lại hỏi được, đừng mở miệng ra, hiểu không? Lên trên xe, mà nếu đi theo á, là quý vị nào có cái chìa khóa mà cầm bấm cái nút đỏ đó, thì cái alarm cũng xe mình nó kêu lớn lên. Rồi cái kêu là chạy ra khỏi đó, đừng mở miệng ra nha. Nếu quý vị mở miệng, không biết nó búng cái chất gì hay là làm như thế nào, quý vị sẽ bị sai khiến và bị mất dòng vàng. Tôi đã nói chuyện với những nạn nhân đó rồi. Mà đối với người Hoa Kỳ á, mà nói vấn đề đó tại tòa án, thì nó giống như là mình kể chuyện phong thần. Nhưng mà đây chỉ là một cái thất, cái thuốc, nó làm cho con người nó giống như kiểu là biết mà không biết làm sao phải phản ứng. Chỉ trong vòng 5-10 phút thôi, 5-10 giây thôi. Do đó quý vị khi gặp những người này, không phải người Trung Đông nào cũng xấu hết, nhưng mà đa số gần đây những cái vụ mà lấy vàng vòng bóp rồi đó là do từ đi chợ ra cái bỗng dưng ổng lợi cái ổng hỏi vài tiếng trả lời xong cái bắt đầu ok lọc này đưa tôi lọc này đưa tôi lọc hết. Hiện tại đã có những cái cụm băng quay ở tại Arlington rồi, trong khu chợ shopping của người Việt Nam, và cảnh sát cũng đang điều tra coi lý do tại sao mà ông này chỉ lại nói mà cô kia lọc vòng vàng hết. Do đó đây không phải là chuyện phong thần, mà đây là chuyện đã xảy ra và có cuộc video của mấy cái chợ cung cấp cho cảnh sát. Do đó quý vị khi thấy người lạ mặt làm ơn, hoặc là quý vị vô ngồi trong xe, nhớ đầu tiên là phải lóc cái cửa trước. Ok, đừng để nó mở cửa. Nó mở cửa chỉ cần nó thổi vô mặt quý vị cái gì đó, quý vị sẽ mê man thôi. Và khi nó lại gõ cửa, là giống như đề máy rồi chuẩn bị da xuôi ra. Cho đi, đừng mở cửa. Quý vị nhớ câu đó của tôi. Nếu không, quý vị sẽ bị cướp bởi cái đám này. Khi tôi qua Cali tháng cách đây 2 tháng đó, thì mấy cái tiệm ăn bên đó cho biết là nó mở ơi, lúc này bên đây toàn là mấy Trung Đông nó giật đồ của mấy bà không bốt, đàn bốt, mắc tiền, vàng giàu không biết nó lại nó nói cái gì mà lọc ra được hết. Thì đây là cái mà tôi nói để quý vị cẩn thận. Và sau khi những người này, sau khi tôi hỏi chuyện đều nói là nó có lại hỏi chuyện là bố trí đường, hỏi cái tiệm ăn nào ngon này kia. Thì sau đó có một vài người mà kinh nghiệm như thế này, người cũng bằng tuổi tôi nói câu đó, chỉ có cách đừng để những cái chất này vô con người mình, là đừng bao giờ mở miệng nói chuyện tụi nó hết. Thì tôi không hiểu cái chuyện đó có phát hay không, nhưng mà đó là tôi chỉ nghe rồi giúp đỡ. Còn cái chuyện ở Việt Nam mà chứng kiến, những chuyện xảy ra tôi chứng kiến ít lắm là 2-3 lần. Thành ra đây không phải là chuyện không có, và quý vị phải cẩn thận. Nhớ là quý vị lên xe đầu tiên phải lóc cửa xe liền. Và trước khi đi ra khỏi tiệm đó, quý vị đừng có cái này nha. Cầm cái điện thoại lên nói chuyện, biết nói cái gì. Mà vừa ra là cái điện thoại lên lỗ tai. Quý vị phải đi ra, cặp mắt quý vị phải dòm coi cảnh tỉnh như thế nào. Và khi lên xe đó, ngay cả lúc ghe xe ra, ghe đã dở rồi con số, mà cái điện thoại lúc nào cũng kẹp ngay cổ để nói chuyện. Thì bởi vậy chính lý do đó mà trong khi đi những cái trung tâm mua bán người Việt Nam đó, tôi sợ đậu xe lắm. Tại bị quẹt qua, mà quẹt thì họ cũng một số người á thì biết luật thì đứng lại, còn nhiều họ bỏ đi hết. Và hiện tại có một cái vụ đó thì bạn tôi gọi câu là anh ẩn, bây giờ em có nên gọi cảnh sát hay không? Em biết cái bà đó ở đi nhà thờ chung với em, bà kia ra bắt cả xe em bỏ chạy, tôi không gọi cảnh sát. Những người đó phải trừng trị họ mới được. Tại vì quý vị có insurance, quý vị một khi đụng người ta, quý vị ngừng xuống để insurance người ta đền cho những người đó. Còn quý vị lái, mà nhớ kỹ rằng là mỗi cái siêu thị bây giờ nó đều có camera bài phát trên lát. Mà khi mà quý vị bỏ đi về nhà đó, thì nó gọi là hit and run. Cảnh sát là làm việc, thấy bản số lại nhà đầu tiên là họ sẽ làm biên bản bắt cái gì. Ok. Do đó để tránh đêm dài lắm mộng đó, thì quý vị làm ơn. Khi nào mình lỡ gặp accident, mình trả xe người ta, mình nhận xuống. Và muốn đừng bị cả xe, đa số nhớ khi mình dời ra khỏi cái khu chợ đó, thì làm ơn quý vị lấy cái điện thoại ra. Tôi thấy hầu như là 80% đi ra khỏi chợ lúc nào cái điện thoại kè lấy lỗ tai hết. Quý vị nhớ nhất là cái dịp lễ Noel này đây, thì cái chuyện mà cướp bóc và giật rất là nhiều. Quý vị phải cẩn thận. Và ban đêm đi shopping ban đêm, đi cỡ 2 người trở lên. Và nhớ đậu xe ở chỗ mà có đèn. Chứ quý vị đừng đậu xa thì xa, sợ người ta cả xe. Đi tuốt ngoài kia tụi nó canh ngoài đó. Ok, đó là những cái an toàn tôi nói cho quý vị trước Noel.
Dạ, cảm ơn sự chia sẻ của chú. Thưa chú, thì thời gian của chương phần 1 đã rồi thì Dũng Nghiệp xin mời chú Brett để gửi đến quý khán giả một vài thông tin quảng cáo thương mại. Xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin quảng cáo thương mại thì chúng tôi sẽ trở lại với phần 2 của chương trình. Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Xin cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng 1160 AM của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt. Quý vị đang trở lại với phần 2 của chương trình Trong nhà ngoài ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Dũng Nghiêm xin chào chú Trương Minh Ẩn.
Trước hết xin chào tất cả quý vị khán giả Đài 1160 AM và Dũng Nghiêm trong phần 2.
Thưa quý vị có thể tiếp tục gọi vào để trò chuyện, trao đổi với tiến sĩ Trương Minh Ẩn những vấn đề xảy ra trong cuộc sống từ trong nhà cũng như ngoài ngõ. Số điện thoại của chương trình là 214-341-5943. 214-341-5943. Thưa chú, thì Dũng Nghiêm trong khi chờ đợi quý khán giả gọi vô thì Dũng Nghiêm có một câu hỏi. Dũng Nghiêm cũng hay gặp về vấn đề này lắm chú, mà muốn hỏi ý kiến của chú. Thường thường mỗi lần đi chợ hoặc là đi siêu thị hay là đi những cái chợ đó chú, thì ở ngoài Bắc Kinh có những người Dũng Nghiêm thấy rất là vô ý thức, có nghĩa là họ đẩy những cái xe cái cart đó chú đi ra rồi để họ không để vào đúng nơi đúng chỗ. Họ lại để ngay giữa cái parking, ngay chỗ đậu xe luôn á. Thì có những lúc mà mình thấy mình bực mình, mà mình có nhắc nhở nhẹ thì thường thường đa số là nhiều khi mình cũng hoàn rồi người ta lại... Thường thường những người đó thì họ không có ít người nào họ lại làm theo lời góp ý của mình lắm. Mà nhiều khi họ cự cãi mình, mà nhiều khi mình không muốn ồn mà mình không muốn gây gỗ. Cho nên mình không biết là Dũng Nghiêm muốn hỏi chú là chú có biện pháp nào để đừng cái chuyện đó xảy ra. Tại vì để những cái cạc đó ngay chỗ parking đậu xe nó rất nguy hiểm chú. Tại vì nhẹ thì có thể nó tự trôi, gió mạnh nó tự trôi, nó đụng vô xe, chạy xe. Còn không thì rồi thứ hai nữa, nhiều khi nó nằm ngay chỗ người ta cần đậu xe là không có chỗ. Thứ ba nữa là nó gây có thể gây ra tai nạn hay là những cái gì đó chú. Dạ, thì không biết chú có biện pháp.
Ví dụ như chính tôi cũng đã gặp một lần tôi vô cái khu chợ Việt Nam ấy, mà cái người này là một cái chủ tiệm. Khi ông đẩy chiếc xe mà loại có 6 bánh, loại thiệt to ở dưới mà mua nước, mua đồ chất lên đó. Thì ông đưa lốt trên xong rồi thì cái chỗ đó nó có cái đồi. Chỗ ông đậu xe thì hơi cao, thành ra khi ông lốt lên rồi ông chạy xe, nhìn xe và thấy mặt là biết ông này quen thân lắm. Mà vô ý thức lắm. Mà vừa lên xe xong cái xe 6 bánh nó chạy xuống mà chú không thể nào nhảy kịp. Thì nó đụng vô xe chú cái rầm, chạy chút xíu thôi. Nhưng mà thật sự ra ngay giây phút đó chú gọi cảnh sát thì ông gặp trở ngại liền. Tại chú có thể thấy bản số xe này kia hết. Nhưng mà ở đây á, bây giờ cháu hỏi có phương pháp nào không? Thì nó như thế này. Thí dụ như chiếc xe khi người đó cầm trên tay họ mà họ đẩy mạnh vô đụng xe mình á, thì hầu như cái người đó là chịu trách nhiệm trong đó. Nhưng mà cái xe mà để trên mặt cái lót ở giữa rồi, chiếc xe nào đậu kế bên rồi đỡ đụng nhẹ cái nó chạy xuống đụng xe mình đó, thì cái đó thuộc về cái liability của cái người chủ chợ. Là tại vì người chủ chợ bắt buộc phải có những cái nhân viên ra cứ kéo xe đẩy xe đi hoài. Nhưng mà cái quan trọng nhất á, ở Việt Nam mình á, mình có thể đi bộ cả hàng cây số, phải không Dũng Em?
Dạ.
Mình đi được, mà ở đây chỉ có ý thức rằng khi mình xài cái xe rồi, đi lợi cách đó vào khoảng chừng có xa lắm là chừng 30 mét là cao. Đẩy xe vô cái chỗ đậu mà làm không được. Mà trong khi con người ta bắt đầu lái xe hơi rồi đó, là con người ta trở thành là những người là lười biếng. Chẳng hạn ngày xưa mình đi Honda, mong có được chiếc xe hơi thôi, cửa kiến quay bằng tay cũng được nữa. Mà bây giờ cái xe mà cái cửa không tự động là xài cũng được. Bắt đầu thấy cảm thấy khó chịu, thì bắt đầu tạo cho con người ta sự làm biếng. Chính sự làm biếng đó lại thêm cái sự vô ý thức chứ phải nói là những người đó là những người vô ý thức. Những chiếc xe đó quý vị á, ai để đó mà đụng vô xe mình chịu không? Thì khi mà quý vị nghe chương trình này, nếu quý vị mà nào mà đã từ bấy lâu nay hay có làm cái thái độ đó, lúc nào vậy, để xe xong cái bỏ ngay cái mặt kính lót ngay giữa vậy đó. Thì có nhiều lúc á, không có gió không sao Dũng Nghiêm.
Dạ, đúng
nhưng
rồi.
Mà có gió rồi á, nó thổi chiếc xe bay chạy vòng vòng, có nhiều khi đụng xe mới người ta tội nghiệp lắm. Mà dù có đụng á, mà xe có cái uninsured motorist, mình cũng phải bị deduct 250 đồng. Thì cái chuyện này á, nó xảy ra với một cái cô Việt Nam. À, chiếc xe bị cái bà đó cũng, bà cổ biết từ nhà thờ nãy chú nói đó. Bà đậu xong bà bỏ ra cái đụng vô hư. Dạ. Yeah. Khi ông cảnh sát, ông nộp chiếc xe của cổ, vô trong hai đụng. Vô, lui, mà không có nhìn kiến hay gì đó, đụng xe của bà này. Thì cảnh sát phải nói câu là nó sẽ thôi, tôi thấy này bỏ ra đi, sửa không bao nhiêu tiền đâu. Không bao giờ cảnh sát phải nói câu đó. Và tôi nghe trong điện thoại tại cô gọi giống như là để speakerphone á. Ông cảnh sát nói vậy, thì tôi nói cô vậy, dạ ông cảnh sát phải lợi dụng tôi. Tại vì cô có mua uninsured motorist, tức là cái phần mà ta gọi là chiều rưỡi đó. Mà lỡ người ta có đụng á, thì cái đa số là cái deduct nó rẻ hơn là 250 đồng. Nhưng mà cái uninsured motorist nó không dính dáng vô cái vấn đề insurance của mình. Tức là khi mà những cái tai nạn nó bị á, thì nó không có tính vô điểm trong cái insurance bằng lúc mình lái xe. Do đó quý vị, có nhiều người cảnh sát nói, tôi nói, trời ơi, chán quá, cảnh sát đi nói câu đó là giống như kiểu làm cho xong rồi đó. Thì ông có nói, tôi nói rồi đó, giờ bà muốn làm report không? Thì cái cô này gọi hỏi ý kiến tôi, nói làm report đi. Tại đây là những cái mà lúc mình cần phải dạy những người đó. Khi quý vị đụng vô xe người ta, quý vị bỏ chạy nhà, cảnh sát sẽ điều tra xong đúng là quý vị, thì sẽ issue go warrant là bắt quý vị. Rồi vô đó tiền này tiền kia nó còn nhiều hơn cái tiền mà mình phải đền cho người ta, mà mình có insurance mà lo gì.
Dạ.
Okay. Do đó quý vị mua xe, nhất là quý vị mà có xe cũ mà đừng có mua một chiều, lúc nào bỏ thêm mấy chục đồng nữa mua một chiều rưỡi. Để người nào không có insurance, tại vì đa số bên đất Mỹ bây giờ, nhất là Texas, vượt biên giới qua đó, có chiếc xe chạy thôi, insurance không khé. Do đó quý vị nên mua một chiều rưỡi nha. Quý vị nào có gì quý vị đụng xong rồi đấy, anh ở tôi có 1 triệu, tôi nói 1 triệu thôi anh về anh đem xe anh sửa làm gì, là có mấy chục bạc có trong cái thời gian này. Còn chuyện Dũng Nghiêu hỏi có solution nào không, vậy không, cái đó là do cái sự thiếu ý thức của con người thôi, cái mình khó nghe cả.
Dạ, tại vì
không làm sao giải quyết được.
Dạ, tại vì nhiều khi thưa chú, có một vị thính giả gọi vô ạ. Chương trình trong nhà ngoài ngõ, xin mời vị thính giả trên đường dây. Hello. Dạ, chương trình trong nhà ngoài ngõ, xin chào quý khán giả đang gọi vào đường dây à. Hello. Dạ, chắc.
Alo, anh có nghe không? Anh chị có nghe không?
Dạ.
Hello.
Dạ, xin chào. Dạ, xin cho biết quý danh và đặt câu hỏi với tiến sĩ à.
Dạ, tôi tên là Linh Nguyễn.
Dạ, chào cô.
Muốn gọi là nói với chú Minh Ẩn là rất, người rất là tốt. Con người có lòng đạo đức mà nói chuyện với sự công bằng đã phải vào bác ái, thì chỉ xin ơn trên ban cho chú Ẩn luôn có dồi dào sức khỏe để tiếp tục giúp những người chung quanh. Vậy thôi hả?
Cảm ơn anh rất là nhiều. Thì mỗi buổi sáng tôi cũng có cầu nguyện rằng mong có sức khỏe để sống lâu, phải đáng sâu để hưởng đời. Nhưng mà để có được cơ hội giúp đỡ đồng bào thì cảm ơn cái lời cầu nguyện của ông và chúc mừng của ông. Cảm ơn ông nhiều. Ông có cái giọng nói khó nghe quá vậy.
Dạ thưa đàn bà Linh Nguyễn.
Ôi dạ thôi dạ.
Vâng, không có sao.
Dạ, không phải, tại cái điện thoại nhiều khi mà wireless á, nó dễ nghe, khó nghe lắm. Dạ.
Dạ, 90% ta tưởng tiếng đàn ông không à, không sao. Anh Minh Ẩn, dạ, cảm ơn thật nhiều.
Dạ, tôi cảm ơn cô.
Dạ rồi, cảm ơn cô Linh Nguyễn nha, chúc cô sức khỏe. Dạ. Thưa chú, thì trở lại vấn đề hồi nãy đó, tại vì Dũng Nghi muốn nói là tại vì nhiều khi mình thấy những cái chuyện đó không đáng mà mình làm phiền các officer cảnh sát thì nó không đáng đó, thì thứ
không,
hai
không, không, không. Dạ. Nói chứ làm phiền không đúng. Các vị cảnh sát phải làm việc là làm theo giờ và bổn phận họ phải làm, nhưng mà những người vô ý thức này mà mình không làm tới đó Dũng Nghiêm.
Dạ.
Việt Nam mình nói thôi gây lộn làm gì, bỏ qua về sửa cho rồi, đừng nên làm vậy. Dạ. Tại vì nếu quý vị cứ tiếp tục làm đó thì những người vô ý thức nó sẽ nhiều hơn.
Dạ.
Còn cái người mà ta có ý thức rồi mình không cần phải nói chuyện lên đài, phải không Dũng Nghiêm?
Dạ.
Còn bây giờ mình cái mục đích mà Dũng Nghiêm đưa câu hỏi này và chú nói đó, là có nhiều người nói từ mấy năm nay mình cũng hay bỏ xe nó thôi để mình sửa đổi đường lòng. Thì đó là mục đích của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ mình nói, không phải không?
Yeah.
Còn cái người mà đã không có ý thức rồi đó, cháu làm gì đó, người ta nói câu gian sang dễ đổi tánh hết khó chừa lắm. Nhưng mà ở đây không phải là đa số người Việt Nam mình vậy hết, hay là người Á Đông hay là người xứ nào cũng vậy, mà đây là chỉ là thiểu số thôi. Nhưng mà chỉ cần một thiểu số phần nửa phần trăm thôi là mình cũng chết rồi.
Dạ, còn thêm một cái vấn đề cũng xảy ra ngoài Bắc Kinh đó. Dạ.
Dạ, mua xe mới mà ai mà để chiếc xe shopping car đủ chạy cái cũng tức lắm gì.
Dạ, rồi đó thì cũng liên quan đến hồi nãy chú nói là mua xe mới, xe rồi sợ chạy xe nó có một vấn đề này nữa là chú. Là ở ngoài Bắc Kinh Lốt đó, những người mà họ đi xe mà họ sợ chạy xe, họ đậu hai lên giữa lên này với nửa lên kia nữa chú.
Ồ.
Dạ. Chú không biết chú đã gặp trường hợp đó chưa? Là...
Dạ, gặp trường hợp hoài à. Những người đó, đó coi chừng họ để cái bảng là do not double parking. Tại vì quý vị quen cái đó mà quý vị vô những chỗ parking tính tiền đó, quý vị đầu hai lên là kéo xe quý vị liền.
Dạ. Nó thì Dũng em chưa thấy kéo xe mà thấy đâu lâu có những trường hợp như vậy.
Không,
đó,
những chỗ mà trả đậu vô mà có tạo bỏ tiền mà cắt rồi đó. Dũng em hiểu không?
Dạ.
Là bắt buộc nó sẽ, một là nó ghi cho mình cái tiết cạch của bản số xe đó là thêm một cái spot nữa rồi nó gửi về nhà, không trả bắt đầu làm khó dễ. Nó có hai cách. Yeah. Còn cái chỗ đó nó có cái bản đề là do not double parking will be towed. Thì nghĩa là họ phải đậu một cái đó. Nhưng mà ở đây á, ví dụ như mình có những quý vị đi, tại vì những cái chỗ mà trung tâm buôn bán của Á Đông mình á, không có chỗ đậu cho xe lớn đậu. Ví dụ như những chiếc SUV, những chiếc pickup nó lớn lắm. Còn nếu mà mình đậu hai chiếc pickup rồi ở giữa còn như chỗ mà chiếc xe nhỏ vô cũng khó nữa. Thật ra quý vị cảm thấy á, mình thấy mà không an toàn á, thì quý vị đừng mở cửa ra. Quý vị là mở cửa ra đó, mà có những cái xe nó có camera xung quanh á, mà quý vị mở cửa ra đụng chạy không, chỉ chạy chút thôi, nó làm khó dễ quý vị liền. Nhưng mà người Á Đông mình đa số trong cái vấn đề làm khó dễ thì họ rất dễ dãi hơn chút. Ví dụ như thôi lỡ anh đụng anh nói tiếng được rồi thôi tôi để đi. Nhưng mà gặp người dân xứ ngoài khác á, là họ làm cuối cùng thì chi để lấy tiền hay sang quý vị thôi. Ok. Yeah. Dạ đây thì chương trình này hy vọng rằng Dũng Nghiêm đưa đề tài này ra thì tôi gặp hầu như là hàng ngày đấy. Lúc nào đi shopping cũng thấy có những người á, xài xong rồi bỏ cái shopping cart. Chỉ có mấy cái Costco xe mới bây giờ nó có nhiều cái chỗ. À, chỉ có chợ Costco đó là cái chỗ đậu xe nó quá rộng. Chịu nghe biết không?
Dạ yeah, đúng rồi.
Mình đậu xong mở cửa, hai bên mở cửa nha cũng không đụng. Và cái chỗ mà để đẩy xe vô mà để cho mình bỏ trở lại kế bên hết. Đó là mấy cái người chủ rất là smart. Còn những chỗ mà cái bãi có nhiều cái siêu thị á, xin lỗi, có ba chỗ đậu xe thôi. Mà nó móp, nó méo, đẩy xe vô cũng khó. Và nhất là có những cái siêu thị mà nó cái bãi parking lot đó, nó nằm trên có chỗ cao, chỗ thấp á. Thì quý vị nhớ là khi nào đậu xe nên đậu chỗ cao. Chỗ thấp mà lỡ gặp người vô ý thức mà bỏ chiếc xe ngay giữa rồi gió thổi cái chạy xuống đụng cái rầm bể cái đèn. Ok?
Yeah.
Thì đó là... Cảm ơn Dũng Nghiêm đưa cái đề tài. Chú thấy đây là chú bị mấy lần rồi. Chứ không phải là không.
Dạ. Yeah. Yeah. À, thưa quý vị vẫn có thể tiếp tục gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943. À, thưa chú thì Dũng Nghiêm cũng có một câu hỏi khác là thường thường đi đường á, thì dạo gần đây thì nhất là những ngày gần cái ngày holiday đó chú, những cái mùa holiday đó, thì Dũng Nghiêm thấy đôi khi có những ngã tư đường có những người mà giống như là làm ở... phòng cứu hỏa đó chú, fire department hoặc là cảnh sát gì đó mà đứng cầm cái bảng giống như là kêu gọi quyên góp, thì chúng nghiêm có một cái câu hỏi là không biết những người đó là thật hay giả, thì có cách nào để biết được không? Nhiều khi mình muốn giúp lắm.
Dạ thường á, chúng nghiêm biết á là cơ quan cảnh sát, cơ quan cứu hỏa thường thường khi mà họ có những nhân viên để collect tiền để giúp đỡ mua quà cho mấy gia đình nghèo á, thì lúc nào ngay gốc họ cũng phải ăn mặc theo cứu hỏa. Và đa số họ dùng cái đôi dài, chiếc dài mà bằng cao su bự của cứu hỏa đó.
Yeah.
Họ dùng làm chỗ đựng tiền. Và đa số như trong thành phố chú một lần đi vậy á, có chiếc xe cứu hỏa đậu kế bên. Thì cái đó chắc chắn. Còn bữa trước chú mới lấy làm lạ này. Bốn góc đường có bốn người ăn mặc cái giống như kiểu là xin lỗi. Không là gì đó. Người này người kia đi lại xe người ta cũng cho tiền. Mà cái bình đựng tiền á, cái nó không có nắp. mà tiền để đầy lại người ta cũng cho, nhiều người ta cho, người ta không để ý đâu. Chú nhìn thấy không có một cái bảng hiệu gì nói là tôi thuộc cơ sở nào á, tôi từ đâu phát. Nhưng mà nhớ kỹ rằng một khi mình đứng xin tiền ở góc đường đó, có những thành phố nó cần phải có permit, phải xin phép, chứ không phải tự động mãi đâu. Và sẵn đây nói luôn, nhất là thành phố Hồ Chí Minh nó có cái ordinance, tức là luật của thành phố như thế này. Quý vị mà mở cửa xe cho tiền cái người đi đứng góc đường xin đó là quý vị bị tiết cạnh. Nhớ nha, quý vị muốn làm việc tốt.
Yeah.
Nhưng mà nghĩa là do not give away money for the homeless or something like this, the people đứng dưới góc đường đó. Do đó quý vị cẩn thận, nếu nó có để cái bản mà cái đó là cảnh sát có thể là cho chỉ quý vị tất cả 200 đồng bạc, 250. Do đó quý vị cẩn thận, nhiều khi mình muốn có lòng tốt mà mình lại gặp trở ngại thì đừng nên làm. Và có ở đây chú sẵn nói câu luôn vậy. Tất cả những người nào có quốc tịch Mỹ hay không quốc tịch Mỹ đều được sự ủng hộ. Những người nhất là có quốc tịch Mỹ thì giá chót họ cũng phải lãnh được là 800-900 đồng tiền SSI. Dũng nghe biết không?
Yeah.
Mỗi công dân Mỹ trong nào cũng không có ai mà không có tiền hết. Nhưng mà có những người chú đã từng chứng kiến rằng họ không muốn đi làm mà họ chỉ muốn đứng nhận thôi, thì có, chú có quen cái cô ở tiệm Bật Cơ Kinh á. Thì cứ trời lạnh cái đóng cửa xong cái cổ làm cho mấy cái chục cái burger, cái họ vô ngồi trong đó ăn cho uống đàng hoàng. Thì cổ mới nhìn thấy có hai ông, cổ nói nếu mà ông muốn việc làm đó ông về tắm rửa sạch sẽ rồi lại đây tôi sẽ cho việc làm. Cái ông nói no, nếu mà cô cho tôi ăn thì ăn, mà cho bắt tôi làm tôi không làm đâu. Từ đó thì sao, cổ đóng cửa không cho người nào ăn luôn. Đó. Thành ra cái tình trạng mà đứng ở góc đường không phải là họ kẹt. Có chứ, hoàn cảnh có, nhưng mà có những người họ sống quen với vấn đề đó. Thì như quý vị đã từng coi trong YouTube cũng thấy rõ ràng, những cái đài ABC, NBC rồi nó hay theo dõi những người xin tiền. Giả dạng giống như kiểu già kia ngồi gục đầu xin đã xong cái vô trong nhà tắm, sửa sang, đánh make up xong cái đi chơi. Tại một ngày có thể xin được từ 500, 600, 700, 200, 300, nhiều lắm, còn hơn mình đi làm nhé. Nhất là cái khu Highland Park đó, Dũng em.
Dạ. Yeah.
Toàn là khu nhà giàu mà đứng vòng vòng đó vô một ngày không bao giờ kiếm dưới 600-500. Mà những chỗ đó, những cái tên mà như mình bây giờ mình thất nghiệp thì mình chui vô đó mình đứng là nó quýnh rồi chết. Giống như chỗ cơm gạo của người ta. Do đó có nhiều khi mình cho những người đó vì lòng tốt, nhưng mà phải suy nghĩ lại mình có giúp cho cái cộng đồng mình có an toàn hay không. Tại mình càng cho nhiều thì cái người mà đi xin đó, họ sẽ về nơi cái vùng mình ở nhiều hơn. Thành ra phải suy nghĩ vấn đề đó. Còn thí dụ như những người mà cựu chiến binh á, ngồi ngoài đường mà cục chân cục tay đó, chú thường thường chú cho. Nhưng mà thật sự người cựu chiến binh này vẫn có tiền giúp đỡ của chính phủ và của hội cựu chiến binh. Thành ra những người này là muốn chọn lựa vậy thôi, chứ đâu phải người cựu chiến binh nào mà hãy bị thương phải ra ngoài đường ngồi đâu. Nhất là những cái tiệm ăn đó họ ngồi ngay cửa, thật sự là người chủ sợ mấy người này trở lại phá, do đó người chủ không bao giờ dám gọi cảnh sát. Nhưng mà có nhiều khi có nhiều người ngồi đó rất là yên ổn, chỉ chờ ai cho có nhiều người mà không cho bắt đầu họ chửi, họ nói này nói nọ. Thì những tình trạng đó quý vị có, trong tiệm quý vị làm ơn gọi cảnh sát lại cho họ đi. Mà đã báo cáo lần mà không chịu thì đẩy vô tù, nhưng mà tù bên Mỹ này ăn uống đầy đủ rồi nó có vô tù ra nó cũng vậy thôi. Thành ra cái đất Mỹ này nhiều khi luật lệ của nó là nuôi những cái tội phạm nhiều hơn, là muốn trừ tội phạm. Muốn trừ tội phạm á, thì mình phải xây tù giống như Mỹ Thị Cơ vậy. Tên nào mà nghe nói là trại tù Mỹ Thị Cơ ai cũng sợ. Còn bên Mỹ này trại tù nó có chỗ ăn học, có chỗ để lấy bằng 4 năm, rồi có cái chỗ mà tập thể thao, có chỗ chơi basketball, thì có gì đâu ở tù. Ở ngoài còn lạnh lẽo, thành ra cái mùa đông này á, có nhiều người muốn ở tù lắm. Đặng khi có TV coi, có truyền hình và có cơm ăn cho người ta, và có máy hít. Thành ra chú nói rõ ràng là chú làm ba cảnh sát 32 năm rồi, chú biết là đất Mỹ này muốn nuôi tội phạm để có công an việc làm cho biết bao nhiêu luật sư người kia rồi. Chú nói thẳng câu đó, rõ ràng gì. Chứ không phải là muốn trừ tội phạm, muốn trừ tội phạm thì mình phải những cái tội phạm đó phải được trừng phạt đích đáng nếu họ vi phạm những cái luật nhất là những cái hình luật mà họ thuộc về bạo động. Còn đây chú thấy ở tù chừng năm gây ra, trong khi còn mười mấy năm án treo vậy thôi. Thì do đó cái tình đất Mỹ này quý vị phải cẩn thận, nhất là mùa lễ và trước khi tiết lời đó, vậy đó và Dũng em.
Yeah.
Chú khuyên tất cả đồng bào khi nào ở trong nhà đó, từ khi quý vị muốn mua nhà mới, tôi cũng dám nói thôi, quý vị có cây Noel mà có cái đèn đó, khi mình đi xa đó, hoặc là mình ra khỏi nhà nên rút cái đèn ra, nó an toàn hơn, Dũng em.
Yeah.
Tại vì cái vấn đề electric đó đã từng cháy nhà, và nhất là cây thông mà, ví dụ tưới nước không đủ ở dưới đó,
yeah,
lá hơi khô khô mà nóng một cái nó bắt lửa dễ lắm. Đó là an toàn quý vị, để đừng mất đi những cái hình ảnh kỷ niệm trong gia đình. Thì chú thấy có nhiều người, chú đi làm việc ngoài đường chú biết, nhà bị cháy trong Noel rất là nhiều. Do cây Noel mà ra, cây Noel tươi,
yeah,
hoặc là cây Noel ni lông mà để đèn lông. Thêm yeah, cái nữa có một số người mà chụp hình vừa xong quên tắt cái camera đó, Dũng Nghiêm,
yeah,
rồi bỏ trong cái bao hay trong cái túi hay trong cái bốt, bắt đầu nó nóng là đi Dũng Nghiêm, thì dễ phật lửa đó. Do đó quý vị cẩn thận, mùa Noel này để có một cuộc ăn Noel vui vẻ. Đó là tôi nhắc nhở quý vị thôi.
Dạ. Yeah. Yeah. À, thưa chú, thì chỉ còn vài phút cuối chương trình, không biết là cái hội người Mỹ gốc Việt của chú có sắp tới có chương trình phục vụ đồng hương gì mới không chú?
Dạ, yeah, thì sẽ... ở trên ông Tony ngày 22 này tổ chức cái Christmas party cho người già, thì có mời hội chú tham dự. Thì hiện tại hội người Mỹ gốc Việt á, quý vị nào hãy đến chơi chúng tôi rồi cảm thấy mà đường lối làm việc chúng tôi là luôn luôn giúp đỡ thôi, chứ không có vụ lợi ai hết á. Thì quý vị nên gia nhập, và muốn gia nhập á, thì nếu quý vị mà không có đóng được tiền nguyệt lễ chúng tôi không cần. Còn quý vị nào có chỉ xin 10 đồng tháng thôi để mình trả tiền điện, tiền nước, tiền chi phí vậy thôi. Còn nếu mà không có nữa, anh em chúng tôi bỏ tiền túi ra mà làm. Do đó xin quý vị nào muốn liên lạc để gia nhập Hội Người Mỹ gốc Việt á, quý vị có điện thoại của tôi đó, 682-360-7210, để chi? Tại vì cái thế hệ tôi cũng sẽ sắp ra đi thôi. Tôi muốn làm rồi để lại cho cái thế hệ thứ hai và thứ ba tiếp tục nối gót con mình, con cháu mình. Thứ nhất là bảo vệ cái lá cờ Việt Nam Việt Nam. Cái thứ hai á, là bảo vệ văn hóa Việt Nam cũng như là phong tục tập quán. Đó là một cái quan trọng mà làm cho chúng ta hãnh diện, là chúng ta mãi mãi là con cháu của Việt Nam. Còn nếu mà quý vị nghĩ rằng ok, tôi muốn trở thành người Mỹ hoàn toàn, thì cái chuyện đó chắc chắn là nó sẽ không còn nữa trong cái thế hệ thứ hai, thứ ba. Cảm ơn quý vị.
À, thưa quý thính giả, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Chu Minh Nẫn xin được kết thúc tại đây. Sau khi chương trình phát thanh thì nếu quý vị vẫn còn có những câu hỏi hay là cần đối thoại và trò chuyện với tiến sĩ Chu Minh Nẫn thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại 682-360-7250, 682-360-7250. Và Dũng Nghiêm cũng xin lưu ý quý vị là quý vị chỉ gọi cho chú thôi nhé, quý vị đừng có test, tại vì chú thị trưởng rất là bận. Và cảm ơn chú tiến sĩ Chu Minh Nẫn đã dành thời gian đến với chương trình. Dũng Nghiêm xin gửi lời chúc sức khỏe đến chú.
Dạ, xin chúc quý vị một mùa Noel vui vẻ, hạnh phúc và an toàn. Dạ, xin hẹn gặp lại quý vị tuần sau. Dạ, chúc Dũng Nghiêm cũng có một ngày làm việc vui vẻ, giúp đỡ đồng bào trong vùng.
Dạ, xin chào chú ạ. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình này vào trưa thứ năm tuần sau, cũng trên làn sóng 1160 AM.